Hồng Liên Bảo Giám, chương 747, đánh lén ban đêm chung, 1, gocchuyenaudio.com, được phía bên ca thì sao, ta cũng sẽ phát động đánh bất ngờ, ta sẽ tập trung phần lớn binh lực, hai người lại như vậy, cắt đứt thông tin, Tô Mộ không biết tại sao Tô Kính lại đột nhiên muốn dã chiến. Nàng cũng không cần tự suy nghĩ quá nhiều, lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị chiến đấu. 22 canh giờ, là chưa đủ 2 ngày, vừa vặn là cách một ngày nửa đêm. Cửa thành của thành thị mới mở rộng ra, quân đoàn của Tô Kính từng người một đi ra khỏi thành thị ở ngoài thành bày trận. Lần này Tô Kính vận dụng 8 phần đội quân chiến xa. Tất cả kỵ binh còn lại được trang bị nặng và bộ binh được thay đổi trang phục. Tô Kính không dẫn theo binh chủng trợ giúp, chỉ thêm vào 200 chiến hạm di chuyển trên không trung mua thêm hơn 1.000 phi thuyền. Mặt khác liền có 1 vạn đội quân Sơ Xuân Quốc được phân phối tạm thời xây dựng chiến xa. Phía trên đều là trọng nỏ liên hoàn. Một phần nỏ binh của những chiến xa này, về phương diện phòng ngự còn xa mới bằng được đội quân chiến xa của Tô Kính. Nhưng xét về mức độ tấn công, đã không xê xích bao nhiêu. Bản thân Tô Kính trong người đang bị trọng thương, không thể tự mình tham dự chinh chiến. Chỉ có điều hắn để cho Thần Lâm ngồi xe chỉ huy. Mình có thể ở trong thành quan sát chiến trường bất cứ lúc nào. Động tác của Tô Kính căn bản là không gạt được đối phương. Binh lính có diều hâu bay của đế quốc thiên thần cũng không chết sạch. Chỉ là nhóm đầu tiên tập trung tới bị Ưng Dương dọn sạch mà thôi. Những binh lính có diều hâu bay này ở phía trên đại doanh từ trước tới nay chưa từng gián đoạn điều tra. Binh lính có diều hâu bay dựa vào không phải là lực lượng thần thức phát hiện kẻ địch mà là sử dụng kính viễn vọng. Cho dù ở trong màn đêm, kính viễn vọng do đạo thuật chế luyện ra cũng có thể ở trên không nhìn ra khoảng cách vượt quá 50 dặm xa. Đại doanh của đế quốc thiên thần cũng không lui về phía sau. Khoảng cách giữa đại doanh và thành thị mới của Tô Kính là 200 dặm. Quân đội của Tô Kính tối đa có thể duy trì ẩn thân ở 150 dặm phía trước. Một khi tới gần đại doanh của kẻ địch trong phạm vi 50 dặm, binh lính có diều hâu bay của đối phương sẽ lập tức phát hiện ra tung tích của phía bên Tô Kính. Hai đại pháo ngũ hành được đưa ra khỏi thành thị, dừng lại cách đại doanh của đế quốc thiên thần 55 dặm tạm thời xây dựng pháo đài. Loại đại pháo ngũ hành này vốn được lắp đặt ở trên chiến hạm, sử dụng chiến xa không cách nào mang theo bắn ra. Nếu không, Tô Kính sẽ không cần phiền toái như vậy. Ở khoảng cách 50 năm dặm, đại pháo ngũ hành vẫn có thể bắn tới đại doanh của kẻ địch. Sau khi bố trí xong đại pháo ngũ hành, đội quân chiến xa tập kết lại, chờ đợi chỉnh đốn trong trang bị cho bộ binh, tất cả chiến xa loại vận chuyển đều mở ra Dương Thứ Nguyên. Bộ binh từ trên chiến xa đi xuống, mỗi một người đều mặc giáp trụ chiến giáp. Trong khoảng cách hơn 50 dặm, bọn họ vẫn phải tiếp tục ngồi trên chiến xa, chỉ là phải sớm mặc giáp. Thời gian còn sớm, còn cách thời gian giao hẹn công kích có 1 canh giờ. Tô Kính thông qua Thần Lâm phát ra mệnh lệnh, đội quân tổng cộng 21 vạn người, trong đó đều được điều hòa. Nếu như không có Thần Lâm, cũng chỉ có thể căn cứ vào thói quen trong thời gian huấn luyện, để xử lý đơn giản. Phần lớn thời gian, Tô Kính đều tự thân tới chiến trận. Nhưng lần này, gocchuyenaudio.com. Hắn ở phía sau điều tiết khống chế cũng có cơ hội từ mặt bên quan sát 6 đạo quân thần binh của mình. Phía trước 6 doanh chiến xa, hơn 1.000 chiếc chiến xa sắp hàng thành từng trận pháp hình tam giác đứng đan xen. Trên chiến xa bọc thép, ở dưới đạo thuật kích phát hóa thành hình dạng giống như vảy rồng, dán chặt chẽ ở trên thùng xe của chiến xa. Bánh xe cực lớn phụt lên ánh sáng màu xanh rực rỡ, dường như bị hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi chiếc chiến xa đều có 10 người bộ binh đi theo. 10 người bộ binh này đều cưỡi chiến mã bình thường, dự định đến chiến trường, mới có thể xuống ngựa tác chiến. Toàn bộ trận địa một mảnh cảnh tượng nghiêm ngặt, chỉ có chiến kỳ theo gió bay phất phới. Ánh trăng u ám chiếu xuống phía trên áo giáp, binh sĩ với con số lên tới hàng vạn giống như choàng xương dẫn tuyết, làm cho lòng người ớn lạnh. Tô Bình đi đầu đội quân, nếu như đổi thành trước đây, Tô Kính sẽ để cho Tô Bình đấu tranh anh dũng. Ở thời điểm đi đầu mở ra lỗ thủng của kẻ địch. Hiện tại hắn đã thay đổi ý nghĩ, để cho tinh nhuệ của mình đi tìm chết dập đầu kẻ địch với trang bị rẻ tiền là không có ý nghĩa. Cho dù bởi vì xác định tình hình cuộc chiến cũng không được. Trừ phi là sống chết trước mắt, chỉ cần có lựa chọn thứ hai, Tô Kính cũng sẽ không lại suy nghĩ tới chuyện sử dụng tinh nhuệ để mở ra cục diện. Vật tư của thế giới này phong phú như vậy, chỉ cần có thời gian, người có thể chế tạo ra vô số trang bị cấp thấp. Đồng thời có binh sĩ sử dụng. Ý nghĩa tinh nhuệ, chắc là ở thời khắc mấu chốt, xông ra quyết định tình hình cuộc chiến. Trong 4 vạn quân, bởi vì không có Tô Kính ở đó, càng dựa vào phía sau. Bên cạnh Thần Lâm là 700 nữ quan ác ma. Đây cũng là một lực lượng mang tính quyết định, đám người Vô Niệm lại đi theo đội quân chiến xa, để tránh bị cường giả kim đan của kẻ địch phản kích. Chiến xa của Tô Kính có thể chống đỡ đạo thuật công kích của luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Chỉ có cường giả kim đan mới có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá hủy nó. Thần Lâm bên này đang ở trong trận pháp thông tin nghe được âm thanh của Tô Mộ. Bởi vì Tô Mộ đã chuẩn bị xong, sẽ phát động tấn công đối với một chỗ đại doanh khác. Một chỗ đại doanh khác nằm ở vị trí cách thông thiên tháp 150 dặm, bốn phía là bình nguyên. Ngay cả một chút nước cũng không có. Cái đại doanh này được xây dựng đặc biệt kiên cố, gần như là tư thế muốn xây dựng công sự. Bởi vì không vị trí hiểm trở có thể thủ tạm thời không thể tấn công. Vừa nghe ý tứ của chủ soái bên này, phó soái đại doanh bên kia trong lòng tương đối phiền muộn. Đóng quân ở bên đó, mỗi ngày chỉ là tiêu hao binh sĩ cực kỳ lớn. Vừa không có nước sông, vật trên trăm vạn người bài tiết ra, đủ khiến cho doanh địa thối tới tận trời. Cho nên mỗi ngày đều có số lượng lớn nhân thủ dọn dẹp doanh địa đưa ra bên ngoài đại doanh chôn rác rưởi. Bằng không không đợi kẻ địch đánh tới, sẽ bị mắc ôn dịch. Cách chương.